Chúa cùng anh chị em. Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleopas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth, người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi, nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói. Còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy, rồi mới được vinh quang sao? Đoàn người bắt đầu từ Môi-sen đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi đến gần làng, hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông, đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đoàn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, bài tin mừng chúng ta vừa nghe tường thuật về con đường đi Emmau. Đường Emmau là một con đường lạ lùng, cùng một con đường, cùng một buổi chiều mà hai môn đệ đi lại hai lần, thì mỗi lần lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác hẳn. Khi đi thì đường xa vời vợi, mãi không thấy đến. lúc về thì sao chóng vánh, chưa đi đã đến. Khi đi thì ảo não u sầu, lúc về lại phấn khởi hân hoan. Khi đi thì trời còn sáng và tưởng như đi trong đêm đen, lúc về trời đã tối mịt mà tưởng đi giữa ban ngày. Khi đi tuyệt vọng chán trường, lúc về tràn đầy hy vọng. Chắc chắn chúng ta đều hiểu con đường về có kết quả tốt đẹp như thế là vì hai môn đệ đã gặp được Chúa Kitô phục sinh. Chính Chúa Kitô phục sinh làm nên khác biệt. Gặp Chúa Kitô phục sinh là bí quyết giúp thay đổi cuộc đời, làm cho cuộc đời có ý nghĩa, có niềm vui và có hy vọng. Thế nhưng làm thế nào để gặp được Chúa Kitô phục sinh? Đó chắc chắn là câu hỏi mà mỗi người chúng ta đang tự hỏi. Thực ra sau khi phục sinh, Chúa không còn bị giới hạn trong không gian. Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa đang ở bên ta, nhưng ta không thấy được Ngài, và có khi thấy cũng chẳng nhận ra Ngài. Muốn gặp Chúa và muốn nhận ra Chúa, chúng ta hãy học hỏi bí quyết ở nơi hai môn đệ Emmaus. Bí quyết đó là xây dựng những cộng đoàn chia sẻ. Trước hết là chia sẻ lời Chúa. Hai môn đệ không đi một mình, nhưng lúc nào cũng bên nhau. Hai môn đệ không nói chuyện vu vơ, nhưng cùng nhau nhớ đến Chúa, nói chuyện về Chúa, chia sẻ tâm tư về Chúa. Các ngài đã thực hành lời Chúa dạy. Ở đâu có hai ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Chúa đã thực hiện lời hứa, nên đã đến đồng hành với hai môn đệ. Hơn nữa, Chúa còn chia sẻ lời Chúa, giúp các ngài hiểu biết và yêu mến lời Chúa. Tiếp đến là chia sẻ bác ái. Chúa giả vờ như muốn đi xa hơn, nhưng các môn đệ van nài: "Xin hãy ở lại với chúng tôi, vì trời đã chiều và ngày sắp tàn." Thật cảm động khi lỡ đường mà được mời chia sẻ một mái nhà, dù chỉ là quán trọ, và chia sẻ một bữa ăn, dù đơn sơ đạm bạc. Nếu hai môn đệ không có lòng bác ái chia sẻ, có lẽ Chúa đã bỏ đi mất rồi. Cảm động trước tấm lòng chia sẻ chân thành, nên Chúa đã ở lại. Các môn đệ đã thực hành lời Chúa. Mỗi lần các con làm như thế, cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Nhờ chia sẻ bác ái, các ngài đã được gặp Chúa, và chính Chúa đã ở lại để chia sẻ tâm tình với các ngài. Sau cùng là chia sẻ thánh thể. Ngồi vào bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho các môn đệ. đúng như cử chỉ Chúa làm khi lập phép bí tích thánh thể. Mắt các môn đệ mở ra và họ nhận ra Chúa. Phép thánh thể cho các ngài bảo chứng về sự hiện diện của Chúa. Phép thánh thể ban cho các ngài niềm vui được gặp gỡ Chúa. Phép thánh thể ban cho các ngài sức sống mới để tiếp tục xây dựng cộng đoàn chia sẻ rộng lớn hơn. Từ đó nhân lên các cộng đoàn chia sẻ lời Chúa, chia sẻ bác ái và chia sẻ thánh thể đi khắp thế giới. Thưa anh chị em, tôi rất vui mừng vì giáo xứ nhà thờ chính tòa chúng ta đang phấn đấu xây dựng thành một cộng đoàn theo gương các môn đệ. Cha xứ và anh chị em đang tích cực khuyến khích nhau học hỏi, chia sẻ và thực hành lời Chúa. Khuyến khích tổ chức các nhóm hoạt động từ thiện bác ái. Khuyến khích mọi người đến tham dự thánh lễ ngày càng đông đảo. Đó là dấu hiệu Chúa đang ở giữa anh chị em. Có Chúa hiện diện, tôi tin chắc cộng đoàn giáo xứ chúng ta sẽ được ơn biến đổi, sẽ tràn đầy niềm vui, niềm bình an và sẽ ngày càng thêm đoàn kết yêu thương để hăng hái đi loan tin mừng. Xin Chúa ban cho con đường cộng đoàn chúng ta đang đi trở nên con đường Emmau. Khi đi dù có vất vả, khó khăn, nhưng với sự phấn đấu, chúng ta sẽ gặp Chúa, và như thế, đường về sẽ tràn đầy niềm vui. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con được sống lại thật về phần linh hồn. Amen.